Tiên của Pháp hội Địa Tạng đầu năm Giáp Thìn năm 2024 này. Hôm trước là Pháp hội Quan Âm, nay mới là Pháp hội Địa Tạng đầu năm. Có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử sinh sống ở Hạ Long, Quảng Ninh. Thầy bố thí cho con xin hỏi. Một, ở quê con có một số gia đình và nhà chùa làm lễ trả nợ tào quan. Thầy giải thích giúp con thế nào là lễ trả nợ tào quan và hoàn cảnh nào thì phải trả nợ tào quan. Xin thưa các quý vị, cái lễ trả nợ tào quan này không phải là trong Phật giáo chúng ta chủ thuyết, cũng chẳng có kinh Phật nào dạy về lễ trả nợ tào quan này. Và cái lễ trả nợ tào quan này được xuất phát từ cái văn hóa tín ngưỡng dân gian của chúng ta, nói cụ thể hơn là ở trong gì, trong đạo mẫu, đạo thánh của Việt Nam chúng ta. Ý nói là gì? Ý nói là những người mà mắc nợ ở kiếp trước ấy, tức là kiếp trước chúng ta vay mượn mà chúng ta không trả, hoặc là chưa kịp trả mà chúng ta đã gì? Đã chết ấy. Cho nên cái nợ đó, và họ cho rằng cái nợ đó nó vẫn theo chúng ta. Cho đến kiếp này chúng ta được tái sinh làm người, nhưng mà chúng ta vẫn gì? Vẫn còn mắc nợ, cho nên bây giờ phải trả. Thế đây là cái quan niệm và cái suy nghĩ ở trong cái văn hóa tín ngưỡng dân gian của chúng ta. Mà cụ thể ở đây chúng ta phải nói là đạo thánh, đạo thờ thánh, thờ mẫu, họ ấy làm cái này. Chúng ta cũng không thể nói là họ làm cái này là sai được. Bởi vì mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái văn hóa, cái tín ngưỡng ấy, nó có cái niềm tin, đức tin và cái phương pháp gì, lễ bái khác nhau. Đối với nhà Phật chúng ta thì đương nhiên là không có cái lễ này ở trong hệ thống Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của nhà Phật rồi. Cho nên nói với các quý vị, thầy cũng chưa bao giờ làm cái lễ này, mặc dù biết. Ngày xưa đi học cũng biết, có học qua, có biết, nhưng mà chưa làm cái lễ này bao giờ. Các vị muốn hiểu sâu hơn cái này thì gặp các thầy ở bên thờ thánh, các thầy hướng dẫn cho, các thầy bảo cho. Còn nhà Phật thực sự mà nói với các quý vị, cái này không phải của nhà Phật chúng ta. Cho nên cái gì đã không phải mà chúng ta cố tình đi giải thích thì có thể giải thích nó theo quan điểm của Phật giáo, thì bên kia nó không đúng. Chúng ta lấy cái lăng kính của nhà Phật để giải thích cái này thì nó không đúng. Mà chúng ta giải thích không đúng thì nó rất dễ gây ra cái sự tranh cãi. Ở trên các trang mạng xã hội bây giờ chúng ta biết là đúng họ cũng chửi, mà sai họ cũng chửi. Sai họ chửi là đương nhiên rồi, mà bây giờ đúng họ cũng chửi thôi. Vì họ có những cái thành phần, thành phần bây giờ nó đang gì? Mình nói nôm na là cái thành phần nó đang muốn phá cái sự đoàn kết hòa hợp dân tộc, phá cái niềm tin vào Phật giáo của tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy bây giờ là các vị cứ lên mạng mà xem, thầy nào họ cũng chửi hết, chửi giao hết. Thậm chí nó chửi cả Đức Pháp Chủ. Đấy, Đức Đệ Tứ Pháp Chủ lên giảng bài pháp nó cũng lên, nó hôm rồi tôi xem một cái clip nó chửi cả cụ nữa. Đấy. Xét về đạo đức, xét về giáo phẩm, xét về nhiều khía cạnh. Đức Pháp Chủ có thể nói là bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, nhưng nó cũng lên nó chửi báo thôi. Mà xem ra thì những cái nick họ lập lên nó toàn ở nước ngoài hết, nó giả. Nó để lên cái ảnh đại diện cũng là gì? Ảnh đại diện là hình Phật, hình Bồ Tát. Đấy, chúng ta thấy bây giờ nó có những cái thành phần như vậy. Cho nên thôi cái câu này, vì Phật tử nào ở Quảng, Phật tử ở Quảng Ninh này, muốn hỏi sâu về cái lễ trả nợ tảo quan này, thì tốt nhất đi hỏi các thầy thờ bên Đạo Thánh, các vị trả lời cho. Thì nó sẽ đúng hơn, đúng chuyên môn, đúng cái ngạch của người ta sẽ trả lời rất đúng. Còn về nhà Phật thì thầy chỉ xin khẳng định là đây không phải là cái việc làm ở trong nhà Phật chúng ta, không có dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận, mà đại đa số các chùa thường không hay làm cái lễ này. Chỉ một số các chùa mà các thầy hay đi cúng ấy, với các thầy Pháp ở ngoài đời ấy, thì các thầy gọi là phương tiện để làm cho dân mà thôi. Còn làm vì mục đích gì thì cái này cũng tùy. Chúng ta cũng không thể khẳng định họ là vì mục đích phương tiện hay là vì động cơ kiếm tiền ở đây được. Vì chúng ta chưa tận mắt chứng kiến thì cũng chịu thôi. Chúng ta võ đoán thì sẽ dễ gây lên cái hiểu lầm ở trong xã hội cũng không tốt. Cho nên câu hỏi thứ nhất thầy xin trả lời ngắn gọn như vậy. Câu hỏi thứ hai, vị này hỏi là bố con mất năm 2015, mẹ con nấp mất năm 2022, và gia đình hay có những cái giấc mơ như bố hoặc mẹ con ở nhà bình thường như lúc còn sống, mẹ con qua nhà con chơi, nhìn thấy bố mẹ con sống lại, vân vân. Như vậy có phải bố mẹ con chưa được siêu thoát không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này về tâm linh nó cũng giải thích thực sự nó cũng rất là khó. Thế chúng tôi mà giải thích theo vấn đề tâm linh thì lại có người bảo là ông đã chết đâu mà ông biết, ông có thần thông không mà ông hay, hay là ông căn cứ vào đâu để mà nói mà trả lời cứ như là đúng rồi ấy. Xã hội bây giờ xin thưa các quý vị, nó khó lắm. Nhưng đối với các Phật tử thuần thành chúng ta, nếu là người có tín tâm với Tam Bảo, tin sâu nhân quả, tin sâu Phật Pháp, tin sâu lời Phật dạy, chúng ta thấy rằng chết không phải là hết, như trong Kinh Đức Phật dạy. Chết nó chỉ là gì? Thay đổi từ tấm thân này sang dạng để phải thọ nhận một cái tấm thân khác mà thôi. Tấm thân này già nua mất đi, chúng ta phải trút bỏ cái thân xác này để tiếp nhận một cái thân xác mới. Cũng giống như một cái gọi là, thầy lấy như là về một cái hạt ngô đi, đúng không? Một cái hạt ngô nó, chúng ta gieo xuống dưới thửa ruộng màu mỡ của mình. Cái hạt ngô đó một vài ngày sau, một vài tuần sau, nó đâm mầm và mọc lên thành cây ngô. Rồi vài tháng sau, cây ngô đó cho ra gì? Ra gì nhỉ? Ra bắp, đúng không? Ra bắp ngoài xuôi, người xuôi chúng ta gọi là bắp ngô. Trong quê nhà thầy gọi là buồng ngô. Buồng ngô và bắp ngô thì thế nó cũng là gì? Nó cũng là một. Nhưng trong quê thầy gọi là cái buống kháu. Buống kháu. Có nghĩa ngoài mình gọi là gì? Bắp ngô. Quê thầy tiếng Mường gọi là buống kháu. Buống kháu cái là bắp ngô. Đó. Từ cái chỗ một hạt ngô hoặc vài hạt ngô chúng ta gì? Hoặc một nắm hạt ngô chúng ta gieo xuống dưới cây thửa ruộng màu mỡ đã được quốc xới làm cỏ bón phân của chúng ta. Một vài tuần sau cây ngô đó đã được mọc lên. Một hai tháng sau cây ngô đó trưởng thành và bắt đầu cho ra bắp, rồi thụ phấn, rồi ra bắp ngô chắc già và chín. Khi bắp ngô già và chín cũng đồng thời là cây ngô nó bắt đầu gì nhỉ? Nó bắt đầu úa vàng và nó rũ xuống. Lúc đó là chúng ta đã được đi thu hoạch gì? Thu hoạch ngô rồi. Và khi chúng ta thu hoạch những bắp ngô đó, chúng ta về chúng ta phơi đi và lại đem làm giống, cứ như thế tuần tự hết năm này qua năm khác. Nó có mất đi đâu. Nhưng phải có cái hạt ngô già và có những cây ngô nó già và nó chết kia, chúng ta mới lấy cái bắp ngô đó mới làm giống được. Còn cây ngô nó còn xanh, nó còn mơn mởn ra mà nó còn non á, cấu ra vào, cấu vào cái bắp ngô nó, bóc cái bẹ ngô ra, cấu vào cái hạt ngô nó còn có mủ á, có làm giống được không? Làm giống được không? Không, không làm giống được. Cho nên á, lúc khi mà cây ngô còn xanh, còn chắc, còn khỏe, thì chúng ta có để có bẻ cái bắp ngô đó xuống để đem phơi góc bếp hay là đem phơi ra ngoài nắng để khô để làm giống, thì giống đó cũng không phát triển, không sinh trưởng và không phát triển được, không mọc lên được, vì nó con quá gì, quá non. Mà chỉ khi nào chúng ta thấy cây ngô nó già, nó cần nó vàng lá và nó úa lá, nó rũ xuống, bắp ngô đã chín, ngoài áo của cái bắp ngô đã ngả ra màu vàng. Cũng giống như chúng ta lúc già thì tóc nó ngả ra màu gì? Màu trắng, là dụ cho cái lá ngô đã úa và thành màu gì? Màu vàng. Cái thân chúng ta, da rẻ nó đã gì? Đã thâm, đã xám lại, và da rẻ nó đã nhăn nheo thành nếp, nhiều nếp ở trên mặt, trên chân, trên tay, khắp mình mẩy á. Nó dụ cho như là gì? Cây ngô lúc đó thì nó cũng đã héo lại. Và lúc đó chúng ta thấy là cây ngô thì nó yếu ớt, vì nó đã làm tròn cái trách nhiệm của nó. Đó là từ một hạt ngô cho ra một bắp gì? Một bắp ngô, mà một bắp ngô thì có rất nhiều hạt ngô. Và lúc đó coi như là cái nhiệm vụ của cái hạt ngô đó đã gì? Đã xong. Chúng ta cũng vậy. Sinh, già, bệnh, chết, đó là quy luật vận hành mà Đức Phật đã dạy của mỗi mỗi chúng sinh, trong đó có con người chúng ta. Cho nên chết không phải là hết, mà chết là thay từ một cái trạng thái giống như từ bắp ngô này, chúng ta lấy giống lại đem đi gì? Mấy tháng sau lại đem gieo, đem trồng, và mấy tháng sau nó lại tiếp tục cho ra nhiều bắp ngô khác nữa. Tương tự như vậy, chúng ta ở ngoài xã hội, con trai con gái 18, đôi 10, 20, 30, cái tuổi đó là cái tuổi chúng ta bắt đầu pháp luật quy định cho lập gia đình. Bố mẹ hai bên cũng mong mỏi các con của mình là con trai lớn thì dựng vợ, con gái lớn thì gả chồng. Mà lấy vợ lấy chồng thì ai chẳng muốn sinh gì? Sinh con đẻ cái. Từ một nhà qua vài chục năm sau nó ra gì? Mấy nhà. Vài trăm năm sau nó ra gì? Mấy chục nhà. Cũng giống như hạt ngô, một hạt ngô ra cho một bắp ngô rồi cho nhiều hạt ngô đó, cứ thế mà trồng. Còn trồng khéo, chăm khéo hay không là do chúng ta. Nếu chăm mà không khéo thì cái cả một cái bắp ngô đó thì có khi cũng mất hết. Vì sao? Nếu chúng ta không làm đất cho tốt, không bón phân, không dẫn nước và không xem chim, xem cầy, xem cáo, xem chuột đó, thì nó ăn sạch đi thì còn bắp ngô nào nữa không? Có cái cả bắp rồi còn cây nào nữa không? Không còn. Cái này tương tự là sống ở cuộc đời. Nếu chúng ta được thân người mà không lo tu nhân tích đức hành thiện, để lại cho con, cho cháu, cho chính bản thân mình và cho con, cho cháu lâu dài về sau, thì chẳng khác gì chúng ta bỏ những cái hạt ngô xuống chơi vơi ở trên mặt đất, chẳng làm cỏ làm rải. Con chim nó tự ở trên cây, con chuột, con chồn, con cáo, nó ngửi thấy cái mùi thức ăn là nó đến nó chén gì, nhặt nó chén sạch hết. Chúng ta mà không chịu tu nhân tích đức hành thiện thì để cho ma gì, để cho thiên ma, cho quỷ thần ma, cho ma tham, ma sân, ma si có sẵn trong chúng ta, kết hợp với ma quỷ thần với ma gì, thiên ma ở bên ngoài, nó phối hợp với nhau trong đánh ra ngoài đánh vào, nó cướp sạch công đức của chúng ta đi, giống như chim muông cầy cáo nó nhặt sạch những hạt ngô ở trên, chúng ta bỏ tơ hơi ở trên mặt đất đó đi, thế là hết thôi. Nói như thế chúng ta có dễ hiểu không? Đấy. Mọi người nói là thầy là một ông sư nông thôn, vì thầy giảng thì toàn hay lấy gì? Lấy cái ví dụ rất thực tế ở trong cuộc sống đi, cuộc sống đời thường, như là hạt ngô, như là buồng ngô, như là hạt gạo, như là hạt vừng, hạt thóc, vân vân vậy. Rất gần gũi với cuộc sống, vì thầy xuất phát ở nông thôn, cho nên là cứ lấy những cái ví dụ ở nông thôn như thế cho nó dễ hiểu. Các cụ ở thành phố thì hôm nào thầy phải học thêm một cái vài chiêu của thành phố nữa để giới thiệu về thành phố nữa. Để các cụ thành phố dễ hiểu. Đặc biệt là các cháu nhỏ bây giờ, nhiều cháu nhỏ thành phố bây giờ nói về nông thôn nhiều khi các cháu nó không biết cái gì đâu. Có khi nó không phân biệt thế nào là con trâu, thế nào là con bò đâu. Thế nào là con nghé, thế nào là con trâu đâu. Xin lỗi các cụ, có khi ở đây nhiều cụ của thành phố mà chưa làm nông bao giờ hỏi thế nào là con trâu, thế nào là con nghé, có khi không biết thế nào con nghé. Con nghé là thế nào? Con nghé là gì? Con nghé tức là con trâu đực to nhất. Có đúng không? Ai bảo đó là đúng giơ tay xem nào. Thấy chưa? Ôi giời, ăn gì đó. Đấy, tôi bảo ai bảo đúng cái giơ tay thì giơ tay nhanh thế. Dạ, xin thưa các cụ, nhà cháu xin giải trình cho các cụ, hầu các cụ một chút xíu. Con trâu á là những con gì? Những con nghé, lúc mới sinh ra là người ta gọi là con nghé, tức là nó mới sinh ra nó còn gì? Còn bé, giống như chúng ta gọi con nhỏ là em gì? Em bé, gọi là các bé. Chỉ con nghé có nghĩa là gì? Nó nhỏ thì gọi là con nghé. Đấy. Xong bắt đầu từ cái chỗ thì nó đổ tầm 17, 18, đôi mươi thì còn gọi là em bé nữa không? Không, không gọi là em bé nữa. Lúc đấy là trưởng thành rồi. Cái tuổi đó là pháp luật đồng ý cho kết hôn rồi. Thì không gọi là em bé nữa. Và lúc đó là người lớn rồi. Qua giai đoạn tuổi em bé nó đến tuổi gì? Thiếu niên, rồi đến thanh niên. Tầm 17, 18 là nó tuổi thanh niên rồi. Ở Việt Nam chúng ta 18 mới cho kết duyên, cho mới cho lập gia đình, cho kết hôn. Còn ở Nga 14 tuổi họ cho kết hôn rồi. Vì sao? Vì người ở châu Âu á, 14 tuổi họ đã trưởng gì? Trưởng thành, nó lớn hơn mình, cho nên người Nga, người châu Âu họ lớn nhanh, cho nên họ già cũng nhanh hơn người châu Á chúng ta, hơn người Đông Nam Á chúng ta. Đấy, nó cũng do cái thứ nhất là do nguồn gen, cái thứ hai là do gì? Do cái địa lý, khí hậu và thức ăn, nước uống của khu vực đó, nó tạo nên cái những con người như thế. Cho nên chúng ta thấy là ở tại sao mà người châu Á chúng ta là da vàng, người ở châu Âu phần lớn là da gì? Da trắng. Còn người châu Phi thì lại da gì? Da đen. Nó do khí hậu, do nguồn gen và nhiều thứ lắm các vị. Nó là nguồn gen một phần nữa, khí hậu một phần nữa, và đồ ăn thức uống ở nơi đó nó cũng là một phần nữa. Đấy. Và do thì cái này trong nhà Phật chúng ta gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp thì những người mà cộng nghiệp sinh vào châu Á, Đông Nam Á chúng ta phần lớn là da gì? Da vàng. Còn châu Âu thì phần lớn là da trắng. Còn châu Mỹ, châu Phi thì đa số là gì? Da đen. Đó. Da gì nó cũng có cái đẹp của người ta. Ví dụ người châu Phi chẳng hạn, nhìn thấy người châu Á chúng ta da vàng, họ bảo nhìn bùng beo thế kia, chắc là yếu ớt lắm, xấu mù đấy. Ấy, thì họ nhìn người da đen họ quen rồi, thì họ thấy người da đen của họ mới là đẹp nhất. Còn ngược lại, người châu Âu họ thấy thì người da vàng với người da đen họ là nhìn nó đen như cái gì, như là viên than, hay là như là vàng như củ nghệ, thì thấy yếu ớt thế, hoặc là nhìn xấu xí thế, vân vân. Và họ cho người da gì, da trắng của họ mới là đẹp. Ngược lại, da vàng chúng ta cũng thế, Và người da trắng thì da thì trắng bệch thì nhìn thì như da cá mè thế này, hoặc là đen như củ gấu thế, thì chỉ có người da vàng chúng ta mới đẹp. Vì sao? Vì cộng nghiệp, chúng ta sinh vào cái vùng mà gì, các quốc gia thuộc châu Á thuộc da vàng, chúng ta thấy da vàng là đẹp. Cho nên cái đẹp ở đây, xin thưa các quý vị, nó không có một cái khuôn khổ, cái khuôn mẫu nhất định nào cả. Đấy. Châu Á chúng ta cho là người da vàng là đẹp, châu Âu cho da trắng là đẹp, còn châu Phi cho da đen là đẹp. Đó, cho nên cái này xin thưa các quý vị, cái này nó gọi là bất định pháp. Do con người chúng ta nhìn nhận và phán định cho nó mà thôi, đặt cho nó cái tên và yêu thích cái nào, nó thành cái gì? Từ cái số nhiều người thích thì nó sẽ thành, dần dần nó thành cái văn hóa, thành cái mô típ, thành cái sở trường, sở thích á, của họ mà thôi, vân vân. Đó, cho nên ở đây á, xin thưa các Phật tử, Phật tử hỏi về cái, Quảng Ninh hỏi về ý thứ hai, nói về cái chuyện, hỏi về chuyện tâm linh này. Các thầy mới nói là, đấy, nếu thầy mà giải thích về chuyện tâm linh á, dạo trước thì không sao đâu, nhưng dạo này sau mấy cái vụ mà xì căng đan ở trong Phật giáo chúng ta, do một số các quý thầy và các chùa tạo nên, bây giờ ngoài xã hội họ nhìn Phật giáo là sư nào cũng giống sư nào hết. Họ chả phân biệt đúng sai phải trái gì cả đâu. Chỉ có những người Phật tử thuần thành chúng ta mới biết đâu là vị sư chân chính, đâu là vị sư làm ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đến Phật giáo trên toàn thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng. Nhưng còn ngoài xã hội bây giờ, đặc biệt là những người họ không yêu thích Phật giáo từ lâu rồi, hoặc là những thành phần này chống phá cái sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, lợi dụng cái việc chống phá đó để họ chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, tạo để cho họ chỉ mong là đất nước chúng ta tạo ra những cuộc chiến tranh nội bộ giữa tôn giáo này và tôn giáo khác, giữa tôn giáo với gì, với đảng cầm quyền vân vân đó, gọi là để họ gọi là ngư ông đắc lợi. Có những thành phần đấy. Cho nên đó, bất cứ các thầy nào cứ lên bài giảng nào mà nói về tâm linh một cái là nó chạy vào họ chửi luôn, họ chạy vào chửi luôn. Họ chả cần nghe cái bài giảng đó đúng hay là sai. Họ chỉ thấy cái tiêu đề nó vào chửi rồi. Nó chửi không thương tiếc một cái gì. Không biết xã hội bây giờ nó có những thành phần như thế. Ngoài ra còn có một số cái thành phần gọi là trên YouTube đi kiếm tiền đó. Đấy, cứ cái gì nó nhạy cảm, nó nóng nóng một cái, nhiều người quan tâm một cái là nó nhảy vào, nó cắt xén, nó làm để cho nhiều người xem, và nhiều người xem thì nó được gì? Được tiền. Có cái cuộc sống của họ làm nghề kiếm tiền bằng cái nghề đấy, cho nên cứ cái gì nóng nóng hot hot trên xã hội là họ gì? Nhảy vào kiếm tiền. Cho nên nó loạn quá. Quá loạn. Đấy. Cho đến hôm nay thì thầy mới nói với các quý vị, lời nói của thầy mấy năm trước là hoàn toàn đúng. Đến hôm nay mới nói với các vị, khẳng định với các vị hoàn toàn đúng. Khoảng độ chục năm nay, chúng ta biết là đảng nhà nước chúng ta trước đây quản lý các thông tin đại chúng ở trên mạng xã hội. Tất cả những phát ngôn ở trên mạng xã hội hay là những thông tin mà người nào đó đưa ra, kể cả đăng trên mạng xã hội mà ở trong nước Việt Nam chúng ta, đều phải chịu trách nhiệm trước những thông tin, trước những cái từ ngữ, hoặc là trước những cái bài viết, trước những cái phát ngôn của họ ở trên báo chí, ở trên mạng xã hội vân vân. Nhẹ nói sai sự thật, nhẹ thì phải cáo lỗi, phải xin lỗi, nặng thì xử lý theo quy định pháp luật nhà nước. Thầy các vị về có thể xem lại cái bài của thầy mấy năm trước, nói về cái vị mà vừa xin từ chức vừa qua, từ khi sang làm ban tuyên giáo trung ương, một cái là để cho cái báo chí Việt Nam nó cứ lộn tùng phèo hết cả lên, không định hướng được. Có một lần tôi nói rất thẳng, tôi nói lần đấy là có một cái cụ cố vấn của các cụ của lớn ấy, các cụ nói thầy cứ nói đi, thầy cứ nói đi, nói nó đúng sự thật thì thầy cứ nói, Rồi qua cái việc đó thì cho đến ngày hôm qua hôm kia, họp Trung ương Đảng bất thường và họp Quốc hội bất thường, chúng ta mới thấy lời nói của thầy mấy năm trước là hoàn toàn là nhìn nhận đúng về con người này. Cho nên làm để cho người ta, cái gì người ta cũng nhảy vào, người ta làm loạn ở trên mạng xã hội, làm loạn ở trên cái định hướng của cái phát triển của đất nước chúng ta thì không ổn. Chúng ta biết là đất nước chúng ta nó khác với các quốc gia ở châu Âu, khác với Mỹ. Chúng ta mà cứ hoạt động theo kiểu đó thì nội chiến quanh năm ngày tháng thôi, nổi ra sáo thịt. Cái này lịch sử chúng ta đã xảy ra rồi các vị. Loạn 12 sứ quân trước thời Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn chúng ta thấy rồi đúng không? Đó, nổi ra sáo thịt. Một đất nước nhỏ xíu xíu có từ Quảng Bình, Quảng Trị trở ra thôi. Mà chia thành 12 gì? 12 phe nhóm tự đánh nhau, tự chém nhau, tự giết nhau. Đấy. Gọi là loạn 12 sứ quân. Mà phải đến lúc mà Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng đã mới dẹp loạn được 12 sứ quân ấy. Đất nước chúng ta mới lại tiếp tục được thái bình. Cho nên có một số những cái thành phần bây giờ họ ở bên ngoài, thậm chí ở ngay trong nước chúng ta, vì một cái lý do nào đó thì chúng ta cũng không biết được, chưa biết được. Nhưng họ chỉ muốn cho gì? Cho đất nước chúng ta loạn lạc và nội chiến. Họ nhảy vào được thì họ càng tốt. Không thì tự mình đánh nhau, giết nhau, gọi là ngư ông đắc lợi. Họ là những kẻ gọi là ngư ông đắc lợi. Cho nên thầy cũng đã nói rồi. Thầy thì chưa sang Trung Quốc bao giờ, nhưng mà nghe thấy rất nhiều anh em, rất nhiều các bác đi Trung Quốc về bảo là bên Trung Quốc họ quản lý về công nghệ thông tin là chặt chẽ lắm. Các mạng xã hội của châu Âu, của Mỹ, của châu Âu là không có vào được Trung Quốc. Đó, Trung Quốc họ có một cái mạng riêng. Đó, họ có mạng riêng chứ họ không có dùng Zalo, không có dùng Facebook, không có dùng Google như Việt Nam chúng ta, như trên thế giới đâu. Họ có một cái mạng riêng của họ, người dân của họ vẫn được sử dụng tất cả những cái gì tiến bộ nhất trên thế giới, như là không chỉ 4.0 mà thậm chí còn 5.0. Nhưng mà họ quản lý rất là chặt. Thông tin của anh đưa ra là phải chuẩn chỉ. Nếu sai thì anh phải chịu trách nhiệm. Chứ không có kiểu tự do như ở châu Âu lên nói thế nào, muốn nói thì nói, muốn nói ai thì nói, muốn chửi ai thì chửi, chửi cả tổng thống được, chửi cả chế độ được, chửi cả đất nước họ cũng được. Đấy. Thậm chí làm cả hình nộm của tổng thống ra nó trước cửa Nhà Trắng thì nó đốt, nó phá, miễn là nó không bạo loạn, không ảnh hưởng đến ai cũng chả bắt được nó. Đấy. Nhưng mà gì, bên Mỹ thế được, châu Âu như thế được, văn hóa của họ như thế, nó mấy trăm năm nay người ta quen như thế rồi. Việt Nam chúng ta mà tự do một tí nữa mà xem, loạn ngay. Đấy. Cho nên bây giờ nó đang ở trong cái giai đoạn như thế. Người dân nó chả biết cái gì, cũng đi kiếm tiền trên mạng xã hội được. Chúng ta nhìn vừa qua trên mạng xã hội có xem cái bà gì đó, thầy không biết là cái bà gì, tên thì chắc cũng nhớ nhưng mà thôi không muốn nói ở đây. Đó, ầm ầm nó thấy cái lên trên thì đi nấu những cái nồi cháo thật to, hay là những cái nồi lẩu, nồi gà, nồi gì thật to ra để quay lên mạng, xong rồi cái hội trẻ bây giờ nó ầm ầm nó vào nó bình luận, rồi nói nhiều người vào, thế là nó ví dụ một cái video mà làm lên nó được 1 triệu lần lượt xem hoặc là vài triệu lượt xem chẳng hạn, thế là người ta kiếm tiền, một tháng kiếm được vài trăm triệu, có thể có tháng kiếm được cả tỷ đồng trên đó. Kiếm dàng dễ dàng như chơi, và cứ nghĩ rằng là kiếm tiền nó dễ như vậy, nhưng họ không biết là đấy là ảo thôi. Ảo giống như là khoảng độ mấy năm trước, phải đến chục năm đúng không nhỉ, có một cái chú ở dưới Hải Dương hay ở Hưng Yên gì đó, hát thì không hay một tí nào, nhưng mà tự nhiên lại trở thành một cái gọi là một cái bão mạng, là ôi dồi ôi, đài báo rồi cả cái đài báo nhà nước mình cơ. Đài báo chính quy nhà nước săn đón, là chạy theo để săn tin, để đưa tin rầm rộ lên làm cho gì. Hát thì xin lỗi các vị, hát thì không ai có thể nghe được. Thế mà tự nhiên lại cả báo chí chính quy của nhà nước cứ chạy theo là tung hô lên. Nó tạo thành một cái gọi là làn sóng gọi là ảo ở trên mạng. Và úi dồi, đấy. Tôi nhìn thấy cái nhân đấy ngày đó thì ngày đấy cũng nói rồi đấy. Xã hội bây giờ tại sao tự nhiên họ cứ chạy theo như thế? Xin thưa các vị, Trung Quốc họ không có để như thế. Đất nước có hơn 1 tỷ dân mà họ để như thế là loạn, chết toi luôn. Việt Nam chúng ta mà cứ để như thế này thì không sớm thì muộn thì cũng phải nhận cái kết cục của nó thôi. Cứ bảo là tự do ngôn luận. Ấy, tự do ngôn luận mình phải hiểu đúng. Tự do ngôn luận theo cái quy định và cái khuôn khổ của pháp luật cho phép. Tự do ngôn luận không thể anh lên mạng xã hội để anh chửi người khác, anh xúc phạm người khác và anh nhục mạ người khác, anh nói xấu người khác. Việt Nam chúng ta bây giờ đang xảy ra cái này rất nhiều. Đấy. Cho nên thế là bây giờ nó đang ở trong cái giai đoạn gọi là nó khó khăn trong cái công việc hoằng pháp và lợi sinh. Truyền bá những cái thông tin đó, tốt đẹp đến với đông đảo quần chúng, đến với tín đồ Phật tử của chúng ta. Thầy mới nói đúng họ cũng chửi, sai họ cũng chửi. Sai họ chửi nhiều hơn, đúng họ chửi ít hơn, nhưng mà chửi tất. Cho nên thôi, tốt nhất là những cái việc này nó liên quan đến cái vấn đề tâm linh tế nhị này thì thôi. Các vị đại xá cho thầy, thầy không được trả lời sâu, không được trả lời thẳng vào đây. Vì thầy, sức chịu đựng của thầy nó yếu lắm. Nó mang tất cả gạch đá, mang tất cả phân do đến nó đổ ở chùa Khai Nguyên thì chúng ta không còn lối để vào. Vì sao các vị không còn lối để vào? Vì chắc chắn chúng ta nhiều người chưa đủ chính kiến, chưa đủ niềm tin vào Tam Bảo và vào cá nhân thầy. Cho nên lúc đó có thể lại chính các quý vị lại quay lưng lại để tiếp tục để đem gì, đem phân, đem do, đem gạch đến đá để lấp đầy cửa chùa Khai Nguyên thì còn đâu lối để cho mình và cho mọi người vào nữa. Còn với cá nhân thầy, các vị cứ lấp, các vị cứ vùi không sao. Thầy chả phản ứng gì đâu. Cứ lấp, cứ vùi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì cứ chửi thầy thì không nói lại là thôi, có gì đâu. Giống như mang Đức Phật nói là mang đồ ăn đến tôi không nhận thì anh phải tự mang về hoặc tự đi mà ăn lấy. Giống như người nhổ nước bọt lên trời thôi. Trời có nhận không? Trời có bị bẩn không? Không, tự mình bẩn thôi. Mình ngửa nước bọt lên trời, mình nhổ toẹt lên trên kia. Và chỉ vài cái tích tắc sau chúng ta biết là nước bọt nó rơi vào đâu? Rơi vào chính mặt mình. Phật Bồ Tát thì làm được như thế. Nhưng chúng ta có đủ niềm tin hay không? Điều quan trọng chúng ta có đủ niềm tin hay không? Hay cứ nghe trên mạng người ta tung hô thầy đó tốt, chúng ta cho là thầy đó tốt. Trên mạng người ta chửi thầy đó dở, chúng ta sẵn sàng ném gạch đá thầy đó dở. Không cần suy nghĩ, không cần tìm hiểu và không cần phải khảo chứng gì cả. Xã hội bây giờ công nghệ thông tin 4.5.0 nó như thế đấy. Lợi ích cũng có, mà hại cũng không phải là gì, là ít các quý vị. Cho nên thôi, những cái nhạy cảm đó các Phật tử hoan hỉ cho thầy đi. Và còn cái về Phật tử này hỏi như thế về cứ đọc kinh Địa Tạng ấy, tư duy lấy kinh Địa Tạng đó mà tư duy xem cái trường hợp của gì, bố mẹ mình như thế, mình hay mơ thấy như thế. Trong kinh Địa Tạng hơn 2.500 năm trước Đức Phật nói rồi. Cứ nhất tâm mà thọ trì đọc tụng mà hồi hướng. Một thời gian sau mà không mơ thấy hoặc mơ thấy các cụ gì ở cảnh giới nó tốt đẹp rồi, có nghĩa là mình đã và đang đi đúng gì? Đúng chính pháp rồi. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con được hỏi một câu ạ. Con kính thưa thầy cùng chư tôn đức tăng ni chứ không phải tăng ly nhé. Ly ở đây là biệt, ly là ly biệt đấy. Chứ l cao này là đi với chữ y dài là thành biệt ly đấy. Chứ tăng ni là n ngắn với chữ y gì? Y ngắn á. N và chữ Y ngắn á. Đó. Tăng Ni. Tăng Ni và Phật tử chùa Khai Nguyên ạ. Và chúng ta cũng để ý nhá. Viết tất cả những cái danh từ trang trọng ở trong nhà Phật chúng ta. Ví dụ như từ gì? Chữ Đức Phật là chúng ta phải viết gì nhỉ? Viết hoa cho nó quen đi. Và danh từ riêng cũng phải viết gì? Viết hoa cho nó quen đi. Đấy, cái này ngày xưa thầy đi học thầy bị điểm thấp. Thế này các thầy cô giáo, các thầy ấy nhắc nhở. Cho nên chính vì các thầy nhắc thầy ở trên ghế nhà trường ấy. À, cô giáo cô nhắc là tôi không hiểu cái anh Bùi Xuân Kiều này, anh học lớp 12 rồi mà anh viết danh từ mà anh còn không biết viết hoa, thế thì anh học lớp 12 không biết trình độ của anh Bùi Văn Kiều này nó thế nào, Bùi Xuân Kiều nó thế nào, mình xấu hổ quá. Về từ đó là phải chăm chỉ, chịu thương chịu khó đọc sách đọc báo và xem thật nhiều. À, cho nên chính vì vậy bây giờ nó mới đỡ đi được phần nào. Tiện đây cũng nói luôn cho các vị, riêng những cái danh từ là chúng ta phải viết gì? Viết hoa. Đặc biệt những cái danh từ mà được tôn xưng, được kính trọng như là Đức Phật, như là Bồ Tát, như là Tổ Sư, vân vân. Chúng ta phải viết gì? Viết hoa, kể cả viết trong câu hỏi này chúng ta cũng phải viết hoa để tập cho thành một thói gì? Thói quen nhá. A Di Đà Phật. Tên con là Vũ Thị Vân, 40 tuổi, Vũ Thị Vân cũng không viết hoa luôn. Đến tên của mình cũng chẳng biết viết hoa luôn thì thôi, tiện đây thì nói để lần sau tất cả chúng ta nhớ nha, danh từ riêng nhá. Nhớ viết hoa. Tên con là Vũ Thị Vân, 40 tuổi, ở Thái Bình. Con kính mong thầy cứu giúp mẹ con với ạ. À, làm gì mà ghê thế. Mẹ con là Bùi Thị Bình. Ấy, tên mẹ thì lại viết hoa. Được, 9 điểm. Đấy. Chữ Bùi thì và chữ Bình thì viết hoa, còn chữ Thị thì là viết thường. Cho nên chỉ cho 9 điểm. Nếu mà cho cả chữ Thị nữa thành viết hoa thì chữ Bùi Thị Bình là chúng ta phải viết hoa cả ba gì? Cả ba chữ đầu, chữ B, chữ T và chữ gì? Chữ B tiếp theo của từng ấy đấy. Chứ chúng ta không viết là chữ Bùi thì viết hoa, chữ Thị thì viết thường và chữ Bình mới viết hoa. Nhớ là danh từ như là Đức Phật thì chúng ta phải viết cả hai từ Đức Phật là viết gì? Viết hoa. Đây trong nhà Phật chúng ta. Còn ở ngoài xã hội họ quy định văn bản như thế nào đó, đây là việc của xã hội. Đây chúng ta học Phật, chúng ta theo gì? Cái đường lối của nhà Phật chúng ta. Ngày xưa thầy đi học á, khi học lên trung cấp, các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy cũng thường giảng là tất cả những cái danh từ ở trong Phật giáo, đặc biệt là danh hiệu chư Phật Bồ Tát là chúng ta phải viết hoa đầy đủ, hoặc là viết toàn chữ hoa, hoặc là viết chữ hoa ở đầu của cái chữ cái đó. Ví dụ chữ Đức Phật thì chúng ta viết chữ D, tức là Đức đó, và chữ P, tức là chữ Phật đó. Đấy, đấy là hai cách viết hoa. Một là viết toàn hoa, hai là viết gì? Viết hoa của chữ đầu của cái bộ chữ ấy. Viết chữ Phật, chẳng hạn thì chữ P là gì? Là phải viết hoa, vân vân. Chữ Bồ Tát thì chữ B và chữ T, chúng ta viết hai chữ đấy. Lấy ví dụ luôn như thế. Phật tử hỏi mẹ con là Bùi Thị Bình, 65 tuổi ở TB là ở gì này? À, Thái Bình, quê Thái Bình rồi. Ở Thái Bình, thầy có cách nào khai mở trí tuệ giúp cho mẹ con quay về với thân tâm của mình để nương tựa, chứ không phải để lương tựa. Lương ở đây là lương thực. Chứ nương, N. Để nương tựa vào thân tâm của mình, bớt đau khổ, lầm lạc, bớt tham lam, sân hận không ạ? Mẹ con có nghe pháp của thầy, có đọc kinh Địa Tạng, nhưng mẹ con không tin nhân quả, chỉ đổ lỗi cho người và đổ lỗi cho số phận ạ. con không đủ phước lành nói cho mẹ con hiểu và tin sâu vào nhân quả, nên con kính mong thầy khai thị giúp cho mẹ con hiểu rõ về nhân quả, tội phúc với ạ. Con cảm ơn thầy ạ, biết ơn thầy nhiều ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế. Ngoan này không muốn trả lời cũng không được đúng không? Ngoan thế này là phải trả lời, mà trả lời kỹ một chút. Xin kính thưa cụ Phật tử, cái gì Vân đây nhỉ? Vũ Thị Vân. Xin kính thưa cụ Phật tử Vũ Thị Vân, 40 tuổi ở Thái Bình. Cụ gọi là cụ được chưa nhỉ? Chưa, bà thôi. Kính thưa bà Phật tử Vũ Thị Vân ở Thái Bình, 40 tuổi. Xin thầy gọi là Phật tử viết câu hỏi, xin thầy để khai thị cho mẹ của Phật tử là Bùi Thị Bình, 65 tuổi. Nói rằng mẹ Phật tử cũng nghe thầy giảng pháp, cũng tịnh tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà không tin nhân quả, chỉ đổ thừa cho số phận mà thôi, cho nên thường vẫn hay cáu bẳn và sân hận vân vân. Qua cái lời thưa thỉnh của con gái là Vũ Thị Vân, xin kính thưa cụ Phật tử Bùi Thị Bình, 65 tuổi ở tại Thái Bình. cụ mà nghe chúng tôi giảng thường xuyên thì mong cụ hãy phát tâm tin sâu nhân quả. Cụ nghe chúng tôi sách tiến khuyến khích cụ tụng kinh Địa Tạng chăm chỉ, mong cụ hãy tin sâu nhân quả, tin về tội phúc là do chính mình gieo trồng, chính mình tạo tác từ nhiều đời nhiều kiếp vậy, chứ không phải là do một đấng thần linh nào, cũng chẳng phải là do chư Phật Bồ Tát hay Thượng Đế tạo dựng, ghét bỏ hay là ban phúc giáng họa cho chúng ta đâu, mà do chính chúng ta. Cho nên nghe giảng và tụng kinh thì phải hiểu được lý kinh, hiểu được lời Phật dạy ở trong kinh, để mà đem áp dụng vào trong cuộc sống tu tập hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải tập trừ bỏ những cái tâm tham lam, sân giận, ngu si và chấp trược của mình đi. Chúng ta phải trải lòng ra để đoán nhận những điều hay lẽ phải mà người khác góp ý. Chúng ta phải mở lòng ra để đoán nhận dòng sữa pháp của Đức Phật và Chư Tăng, để gột rửa thân tâm của mình. Dòng sữa pháp hay là dòng nước pháp ấy, như là dòng nước cam lộ, như là dòng nước mát trong. Cam lộ thì có thể trừ phiền não, trừ đói khát. Còn dòng nước mát có thể trừ đói khát và trừ bẩn thỉu trên thân thể của chúng ta. Bụi bặm trên thân thể của chúng ta làm cho chúng ta ngứa ngáy, chúng ta sinh bệnh, chúng ta khó chịu, thì chúng ta biết đi tắm. Quần áo rách, quần áo bẩn, mặc ra đường chúng ta thấy xấu hổ, thấy hổ thẹn, chúng ta biết đi mua, chúng ta biết đi thay những bộ quần áo mới. Tại sao những thói quen, những tập khí xấu ác ở trong tâm của chúng ta lại không thay nó, không biết đổi nó bằng gì? Bằng chính pháp, bằng cái lòng từ bi hỷ xả vô lượng mà Đức Phật đã dạy. Cho nên người học Phật chúng ta tụng kinh nghe pháp mà không thay đổi được cái tâm tính của mình, chuyển từ xấu thành tốt, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ tham sân si thành từ bi hỷ xả, thì thực sự chưa phải là người học Phật. Cho dù có quy y Tam Bảo và tụng kinh cả trăm năm rồi, cũng chỉ là gì, cưỡi ngựa xem hoa, gái ngứa ngoài giày, đói á, nhìn mâm cỗ rồi vụt đi qua mà thôi các quý vị. Chúng ta thấy cưỡi ngựa xem hoa, các cụ nói ý, nói cưỡi ngựa xem hoa có nghĩa là nhìn bất cứ một cái gì đó, nhìn cái vườn hoa nó đẹp đấy, nhưng mà cưỡi vụt qua, nó thoáng qua một cái, như là cưỡi ngựa hay là như ô tô hay như đi máy bay phóng qua thôi. Có nhìn thấy hết cái đẹp của vườn hoa không? Không. Cho nên Phật Pháp đối với chúng tôi đem giảng thuyết, đem truyền bá và đem sách tiến các Phật tử chúng ta, nó thực tế ngay trong cuộc sống này. Đấy, đối với Phật tử Bùi Thị Bình, mẹ của một Phật tử gửi câu hỏi đây, thầy xin có vài lời sách tiến như vậy. Nếu có duyên được nghe thầy giảng, được tụng kinh Địa Tạng rồi thì đây cũng là người không phải là quá chi là kém phúc nữa đâu. Phúc cũng khá nhiều rồi. Duyên cũng không phải là không có. Duyên cũng có khá nhiều, khá đầy đủ rồi. Chỉ cần là tiến lên một bước nữa, đó là phá mê, khai ngộ. Qua những cái bài giảng của các quý thầy, qua những cái lời dạy của chư Phật Bồ Tát ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận, để mà tự giác ngộ lấy. Thầy cũng không thể giác ngộ thay được. Thầy không thể dùng một cái võ công thượng thừa nào để chiêu chiêu, để ra trưởng, để cho Phật tử này có thể khai ngộ được. Chư Phật Bồ Tát cũng không có cái quyền năng như vậy, để như cái phim trưởng Hồng Kông để mà khai ngộ cái kiểu như thế được. Giả sử nếu có thì đó chính là Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Giả sử thầy có thì là hai chục năm qua, hơn hai chục năm qua, thầy ngày đêm miệt mài để truyền giảng ở trên tòa này rồi. Đấy, nếu giả sử có thì tất cả những cái bài giảng của thầy đấy, các vị thấy mà phù hợp, nghe, gạn lọc, đúc kết và tự mình gì? Tự mình áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, đem lại lợi ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội này, thì đó chính là gì? Đó chính là gọi là pháp màu vô thượng của chư Phật Bồ Tát và của chính thầy ban cho các quý vị đấy, chứ không có cái gì khác. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, cho con được hỏi. Con đã quy Tam Bảo, hiện tại con mới lấy chồng bên đạo Công giáo. Con rất muốn cầu siêu cho cửu huyền thất tổ bên nhà chồng con, mà con không biết làm như thế nào. Làm như thế có được không ạ? Con kính bạch thầy bố thí cho con được biết với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này nó liên quan đến các tôn giáo, các niềm tin và các nghi lễ khác nhau. Nhưng đạo làm con, chúng ta có trách nhiệm, đồng thời chúng ta cũng có quyền để tri ân và báo ân, báo hiếu tất cả các bậc ông bà cha mẹ, gia tiên tiền tổ, vân vân. Trường hợp Phật tử này nói rằng đã đi lấy chồng, mà chồng thì theo bên đạo Công giáo. Theo thầy được biết, không biết là có đúng 100% hay không. Vì thầy là một tu sĩ Phật giáo, cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu về bên đạo Công giáo. Nhưng theo thầy được biết sơ sơ, nghe nói rằng con gái của bên Lương, tức là bên Phật giáo chúng ta hay bên các tôn giáo khác, mà lấy chồng bên Công giáo thì phải học thuộc những cái bài kinh của bên Công giáo, mà cũng phải gì, phải theo bên cái nghi lễ của bên đạo Công giáo. Ví dụ như đi rửa tội vào chủ nhật hay là hàng tháng hay gì gì đó, vân vân, theo những quy định của bên đạo Công giáo. Hoặc rằng con trai muốn lấy vợ bên đạo Công giáo thì cũng phải học thuộc những bộ kinh bắt buộc của bên đạo Công giáo, khi đó mới được ra nhà thờ để làm lễ, mình gọi là làm lễ kết hôn đó, lễ cưới đó. Mà lễ cưới là công giáo là phải ra bên nhà thờ để cầu Đức Chúa, Đức Thánh chứng minh và gia trì cho. Đấy, nói theo cái danh hiệu của cái danh từ nhà Phật chúng ta là kiểu như chứng minh và gia trì cho. Còn bên đạo Công giáo thì họ gọi là lễ rửa tội hay cái lễ gì đó thầy cũng chưa được nghiên cứu kỹ lắm. Cho nên nếu có sai về cái danh từ thì cũng mong là các vị Phật tử hoan hỷ, và đặc biệt là mong các gì, các cha, các linh mục và các tín đồ bên Công giáo cũng hoan hỷ cho. Vì những cái danh từ riêng không nói là nó không chuẩn thì các vị cũng hoan hỷ lượng thứ cho. Đấy thì cũng nghe một số những người nói như vậy. Thì cái chuyện là xin thưa các vị, đi lương hay đi giáo, theo đạo Phật hay là theo Công giáo, theo Cao Đài hay là Hòa Hảo, theo bất cứ tôn giáo nào mà được Đảng Nhà nước chúng ta công nhận rồi, thì đấy là do cái đức tin, niềm tin của mỗi người. Kể cả không theo một tôn giáo nào thì cũng là cái quyết định của mỗi người, quyết định theo đúng quy định pháp luật nhà nước cho phép. Còn ở đây xin thưa các vị Phật tử, nói là đã quy y Tam Bảo và hiện tại lại lấy chồng bên Công giáo, muốn làm lễ cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ bên Công giáo, như thế có được không, có phạm không? Không sao. Chúng ta là một Phật tử quy Tam Bảo, lấy chồng về đạo Công giáo, chúng ta vẫn có thể gì, những ngày lễ lớn hoặc những ngày lễ ngày Tết, chúng ta vẫn có thể ra nhà thờ để chúng ta theo các nghi lễ của bên đạo Công giáo được, không sao. Nhưng mà cái khi mà gì, khi mà đi như Tam Bảo chúng ta theo nhà Phật chúng ta phải lễ quy y đó. Ví dụ họ bảo chúng ta bỏ đạo để theo bên họ thì tùy. Nếu vị nào cảm thấy mình không đủ duyên với bên Phật, mình theo bên đạo thì cũng được, không sao cả. Vì ở trên xã hội này cũng có người họ bỏ bên đạo theo bên Phật mà, không sao. Cái này là cái tự do tín ngưỡng của chúng ta. Chúng ta có thể theo lúc này nhưng không theo lúc khác. Hoặc chúng ta bỏ rồi chúng ta lại quay lại chúng ta xin theo, vẫn được. Bên tôn giáo bạn thì không biết là có được không, bên Phật giáo chúng ta vẫn được. Phật giáo chúng ta quy Tam Bảo rồi, xong rồi thoái tâm, hoặc là gì, đi theo một cái tôn giáo khác, xong một thời gian thấy gì, thấy lại thì lại không thấy ổn, hoặc là mình lại không thấy phù hợp nữa, mình lại quay về xin quy Tam Bảo tiếp, vẫn được. Thậm chí đến 5-7 lần, đến chục lần vẫn gì, vẫn được. Cho nên nhà Phật chúng ta thì Đức Phật không có cấm cái việc đó. Chính vì vậy cho nên câu hỏi Phật tử này thầy có một cái ý trả lời là theo thầy, đạo làm con, chúng ta có quyền, có trách nhiệm tri ân và báo ân các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ. Mà cụ thể là Phật tử này vẫn có thể làm, nếu như nghi lễ như thế này, pháp hội như thế này, Phật tử vẫn có thể ghi sớ làm bài vị để cầu siêu cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình, nếu như được chồng mình đồng ý. Nhớ nhé, phải được chồng đồng ý. Vì mình đi lấy chồng, theo bên chồng, thì trước khi làm cái bài vị hay cái lễ cầu siêu cho các cụ bên nhà chồng nhà mình phải hỏi chồng mình một câu. Chồng đồng ý thì mình mới làm. Còn chồng đồng ý thì thôi, mình hướng tâm thôi. Không có mà chồng biết chồng lại gì, chồng mày không hiểu, chồng mày là cố, chồng lại là cố chấp, thì cái tình cảm vợ chồng nó lại bị sứt mẻ, thậm chí có khi là gì, đứt gánh thì không nên. Cho nên các cụ nói là làm cái gì thì làm, cũng phải suy nghĩ cho nó chín chắn. Còn cái tâm mà mình hướng cho các cụ, thì mình ngồi mình khấn á, đúng không? Mình quỳ lễ Phật xong mình khấn á, khấn Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cứu độ cho các cụ cửu huyền thất tổ ra bên nội nhà con, bên chồng nhà con. Cũng sớm, nếu mà theo bên Chúa thì được sớm được sinh lên các cõi trời để hưởng phúc báu. Nếu các cụ có cụ nào có duyên muốn sang bên Phật thì sớm được giác ngộ Phật Pháp, sớm tu hành thành được chính quả thành Thánh Tăng La Hán, thành Bích Chi, thành Bồ Tát và thành Phật để tận độ chúng sinh, vân vân. Chúng ta có thể khấn nguyện ở trong tâm mình, ở trong gì, miệng mình và ở trong thân mình. Thân mình thì lễ Phật, tâm mình thì tri ân báo ân, còn miệng mình lẩm nhẩm, mình đọc, mình khấn những lời như thế thì cũng không sao, chả ai bắt được. Làm xong mình cứ giữ ở trong lòng mình thôi, gọi là Bồ Tát phát tâm địa, tự mình phát nguyện, tự mình biết và dâng lên Tam Bảo, cầu nguyện Tam Bảo chứng chi cho. Vì nhân duyên chưa đủ, về nói với Phật, về nói với chồng, anh ơi, hôm nay anh lên, em lên chùa khai nguyên lễ Phật, lúc em tụng kinh xong em hồi hướng cho hết gia tiên cửu huyền thất tổ nhà anh rồi nhé. Chẳng nói ra không sao, nói ra có thể nói gì, cho mấy cái bạt tai này chứ toi. Cho nên là học Phật chúng ta phải gì, cũng phải, mình nói là mỗi một là phải có gì, có trí tuệ và có sự thông minh một chút ở trong đó. Tâm mình làm việc tốt nhưng duyên thấy nó chưa đủ, lúc chín muồi thì thôi, mình làm tốt thì mình cứ làm, chẳng cần phải nói ra điều đó. Không cần phải nói ra điều đó. Còn cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ và cái quyền lợi của mình là con là cháu, đến làm dâu con nhà người ta, con cháu nhà người ta rồi, mình có thể vẫn cứ hồi hướng cầu nguyện được. Còn nếu mà làm sớ, làm bài vị hay làm mâm cơm để cúng vân vân đó, thì theo thầy phải nên gì? Nên hỏi qua ý kiến của chồng, hoặc nhà chồng đồng ý chúng ta mới làm. Không có giữa tôn giáo này với tôn giáo khác mà không hiểu nhau, nó tự nhiên lại thành, từ một đốm lửa nhỏ lại thành cả một đống lửa lớn thì cũng không hay. Chúng ta tu tập nó phải uyển chuyển và khéo léo. Mọi cái xử sự của chúng ta nó đều phải gì? Được cân nhắc kỹ càng, không có liên quan giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, thì nó cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin chúc mừng thầy đã được tấn phong thượng tọa. Nịnh ghê thế. Con xin kính chúc thầy ạ. Con là Khuất Thị C, không dám viết cả tên mình, viết mỗi chữ C không. Hay là ngày xưa mẹ mang thai là cho ăn nhiều khế quá cho nên đặt tên là C. Ăn khế thì khế gì? Ăn nhiều khế, nhiều xấu quá cho nên đặt tên là C. Xấu và khế là chua chua, người ta gọi là vitamin gì nhỉ? Tổng vitamin gì? Vitamin C. Chắc là bố mẹ đặt tên là C. Có khi ngày xưa mang thai ăn nhiều xấu, nhiều khế, nhiều dứa chua quá đặt là C. Trêu vậy thôi, chắc đây là dấu tên. Con ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Con vừa qua con đã sang chùa thầy. Con xin thuốc của thầy về uống và đã đọc kinh Địa Tạng của thầy. Con đã khỏi đau gối, đau vai. Chết, đọc câu này mà cứ run run. Xin thuốc của thầy, tụng kinh Địa Tạng của thầy, mà người ta bảo bệnh con vẫn chẳng thuyên chuyển thế nào là gì? Là run rồi. Nhưng mà thấy người ta, các vị cứ ngồi lên đây cầm cái tờ giấy đọc, người ta gọi là áp lực lắm. Thật mà, đọc cái câu hỏi trên này kiểu như thế này áp lực lắm. Đấy, không may người ta bảo con quy Tam Bảo, con đến chùa thầy lễ thường xuyên, con tụng kinh của thầy, con nghe pháp của thầy, con làm theo lời thầy dạy, mà con chá, gia đình nhà con chá truyền được thế nào. Con vẫn ốm đau, vẫn bệnh tật như thế, xin thuốc ở chùa về mà uống đi, vẫn bệnh như thế, thậm chí còn nặng hơn. Thế thì buồn lắm, áp lực lắm. Cho nên may đọc thấy về Phật tử C này nói rằng là xin đọc thường sang chùa rồi uống thuốc của thầy, thầy không có thuốc đâu. Xin thưa vị, nói thật 100% thầy không có thuốc. Thầy có phải là thầy thuốc đâu. Cái củ bạc hà đấy là nhân duyên hội đủ, được các thầy ở trong miền Nam, các cụ, các thầy ở trong miền Nam, các cụ ấy phát hiện ra và hướng dẫn cho nhiều người uống khỏi bệnh, và các cụ ấy cũng hoan hỷ và cho nhà mình ở đây là một cái điểm hoan hỉ cho nhà mình được phát cái một điểm phát thuốc ở khu vực cái Bắc này, để ai có bệnh đủ duyên người ta uống người ta được khỏi, thì cũng là cái thiện duyên quý báu của các cụ các thầy cũng như nhà chùa mình gieo duyên đến với Tam Bảo Phật tử vậy. Còn chúng ta thấy cái đấy có lấy tiền ai bao giờ đâu, không lấy tiền ai. Mà cái tiền đó thầy phải bảo là tất cả cái tiền phóng sinh. Tiền phóng sinh thầy bảo chuyển thành cái tiền mua củ bạc hà, tức là mua thuốc rồi đấy. Không, vì các Phật tử thỉnh nhiều quá. Một tháng phải hết mấy trăm triệu tiền củ bạc hà, chống làm sao được. Mà chúng ta thì lại không gì. Thầy không cho thu bất cứ một đồng nào. Thì kể cả lần trước có mấy vị phát thuốc ở ngoài kia bảo là thầy cứ để cho chúng con để một cái hòm công đức tùy hỷ vào đây, ai muốn bỏ bao nhiêu thì bỏ, thầy bảo cũng không luôn. Bỏ vào đấy á, ngày xưa thì không sao, nhưng bây giờ nó phức tạp lắm các quý vị. Một cô hay một cậu phóng viên nhà báo này hay là một YouTuber nào nó đến thì nó quay cái hòm công đức ở chỗ phát thuốc, nó bảo nhà chùa, chùa Khai Nguyên kinh doanh kiếm lợi kia là đi bán thuốc thì chết toi luôn. Thầy không phải là bác sĩ, cũng chẳng phải là dược sĩ, không có giấy tờ gì về y khoa cả. Cho nên mà thầy bảo, họ bảo là chỉ cần có cái tin mà họ bảo đăng lên là chùa Khai Nguyên là kinh doanh buôn bán thuốc cái chữa bệnh cho dân một cái là chết toi cả nút luôn. Mặc dù mình không phải là kinh doanh là buôn bán, nhưng mà đặt cái hòm công đức vào cái là chết dở rồi. Đấy, không đơn giản đâu, vì các vị thấy là thầy cũng tỉnh lắm chứ không phải không. Ôi, thật mà. Ở cái giai đoạn này nếu không tỉnh là chết ngay. Thật đấy. Chúng ta làm bằng cái tâm thật nhưng mà không tỉnh là chết. Thành tội đồ của Phật giáo, tội đồ của gì, của dân tộc, của đất nước thì chết toi. Mặc dù chúng ta không tham, chúng ta không lấy một đồng nào, nhưng mà không khéo là hỏng. Cho nên thôi, cũng phải cái tiền phóng sinh là để cứu gì? Cứu sinh. Thay bằng cứu sinh cho cua, tôm, cá, ốc, thì bây giờ chúng ta cứu gì? Cứu người. Cứu người cũng là cứu gì? Cũng là cứu sinh. Và con người cũng là chúng gì? Chúng sinh. Nhưng chúng sinh cao, cao cấp hơn. Cho nên từ khi mà phát thuốc đó thì cái tiền phóng sinh và làm từ thiện đó thì chuyển sang để lấy thuốc cho các Phật tử, để chúng ta thỉnh cho nó thì nó nhiều người uống ấy, thì thầy thấy là cũng đỡ, nhiều người khỏi, nhiều người đỡ, đặc biệt về xương khớp hay về những cái bệnh nhẹ nhẹ thì khỏi, ung thư cũng có khá nhiều người khỏi. Và hỏi thử xem nhé, ở đây có các Phật tử chúng ta có ai mà bệnh nan y khỏi ấy, hoặc là khỏi được 80% giơ tay xem nào, có không, giơ tay thử xem. Bệnh nan y tức là những bệnh canh bệnh gì, bệnh nặng mà chữa mãi không khỏi, bây giờ uống khỏi rồi ấy. Có không? Có, bên này có. Giơ tay cao lên xem nào, với bẫy xem nào. Khăng khá dưới kia có. Bên này có không? Xóm bên này yếu thế. Có, khu dưới có. Rồi, cảm ơn. Có khoảng, có người nào uống mà khoảng độ một vài tuần hoặc tháng mà đỡ, chuyển bệnh mà đỡ chưa? Giơ tay xem nào. Chuyển nhưng chưa khỏi, có nghĩa là chuyển bệnh rồi đỡ. Cũng có khá nhiều. Rồi, cảm ơn các Phật tử. Xin thưa các Phật tử nhé, trên đời này không có một loại thuốc tiên nào chữa được cả bách bệnh cả. Không có một loại thuốc nào chữa được tất cả các bệnh cả. Cho nên thuốc ở đây các cụ ngày xưa nói gọi là phúc chủ lộc thầy. Ông thầy bốc thuốc, vẫn loại thuốc ấy, kê đơn bốc thuốc cho người bệnh. Nhưng có người bệnh thì lại khỏi, nhưng có người bệnh thì lại càng nặng và chết. Như trong kinh như dược sư nói đấy, các vị tụng kinh dược sư sẽ thấy có một đoạn Đức Phật nói về cái trường hợp đó. Đó, cái trường hợp mà tu nhân tích đức, người kém phúc là gì? Nếu làm thầy thuốc bốc thuốc cho người bệnh thì người bệnh gì, uống vào không khỏi mà người bệnh đó lại đi, lại bệnh nặng và bị chết. Cho nên người nhà họ đâm đơn họ kiện cho nên là bị bắt đi tù đày đấy. Cho nên ở đây nói là phúc chủ lộc thầy là như thế. Ông thầy mà kém phúc á, hết lộc á, thì bốc thuốc cho dân á, dân nó không khỏi. Còn cái phúc của ông chủ mà tốt, lộc mà tốt, phúc mà tốt, bốc cho 10 người thì 7-8 người khỏi bệnh, 7-80% khỏi là quý rồi. Còn lại 1-20% không khỏi thì cũng theo cái quy luật thôi. Cái cơ địa của mỗi người nó khác nhau thôi. Chúng ta thấy cơ địa mỗi người nó khác nhau, cơ địa của chúng ta không ai giống ai. Thậm chí bố mẹ sinh con, nhưng cơ địa của bố mẹ khác, cơ địa của con khác. Cho nên chúng ta mới thấy là có khi có những đứa con sinh được 3-4 đứa con, có đứa thì mạnh khỏe, thông minh, trí tuệ hơn người. Nhưng có đứa thì ốm đau bệnh tật và gì? Bệnh tật và ngu si tâm tối. Vẫn là người bố người mẹ sinh ra. Đấy. Cái đấy gọi là gì? Biệt nghiệp. Trong cộng nghiệp thì có biệt nghiệp. Biệt nghiệp của mỗi đứa con nó khác nhau. Cộng nghiệp của cả mấy gia đình. Bố mẹ và các con gọi là cộng nghiệp. À, còn cái nghiệp của từng đứa con, mỗi cá nhân trong gia đình đó là gì? Gọi là biệt nghiệp. Cho nên ở đây thì thầy xin nói là gì? Cái thuốc ấy không phải là thuốc của thầy. Nhắc lại các vị, không phải là thuốc của thầy. Thầy không có thuốc gì. Đây là chùa Khai Nguyên là một điểm phát thuốc của các cụ, các thầy ở trong miền Nam. Người ta khám phá, người ta phát hiện ra uống củ bạc hà với lá đu đủ có thể chữa được khá nhiều các loại bệnh. Đặc biệt là bệnh xương khớp, bệnh trĩ. Bệnh trĩ thì nhiều người khỏi. Bệnh xương khớp cũng nhiều người khỏi. Và một số những căn bệnh ung thư, thậm chí ung thư đến giai đoạn cuối, ung thư di căn rồi, có người uống cũng khỏi. Thì đây cũng là do cái phúc và cơ địa người ta. Nhưng mà phần lớn những người thông báo lại cho bên các vị ở bên ban trực và phát thuốc đó, những vị khỏi bệnh nặng thì phần lớn đều là ăn chay, tụng kinh hoặc niệm Phật trong khi uống thuốc thì họ khỏi. Còn những người mà uống thuốc nhưng vẫn ăn mặn, vẫn uống rượu, uống bia thì chuyển bệnh rất là chậm, thậm chí là không khỏi. Đấy. Phần lớn những vị thông báo lại là uống thuốc nhanh chuyển bệnh và nhanh khỏi thì ăn chay và tụng kinh hoặc là niệm Phật. Có người không tụng kinh thì họ lại niệm Phật thêm nữa. Có nghĩa là gì? Gọi là âm dương đều gì? Đều kết hợp. Đấy. Âm thì chữa bệnh đường âm thì mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình bố thí, mình tu phúc, mình làm thiện để sám hối, để hồi hướng, để tiêu diệt tội trước, để tăng trưởng thiện căn. Còn mình uống thuốc là để gì? Cái thang, cái mồi, giống như cái mồi dẫn lửa ấy, để gì? Để cho nó nhanh kết hợp để chữa bệnh nó khỏi hơn. Gọi là các cụ ngày xưa có một câu gọi là đông tây y kết hợp. Mình gọi là âm dương đều gì? Đều kết hợp để chữa thì có thể sẽ nhanh khỏi bệnh hơn vậy. Phật tử nói tiếp, hôm nay có Phật tử về dự khóa tu, con gửi mấy lời cảm ơn. À, đây không đi, gửi thôi. Phật tử C gọi là gửi người khác đi, mang về. Hôm nay có Phật tử về dự khóa tu, con gửi mấy lời cảm ơn Thầy đã cứu khổ cho chúng con. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Thầy có phải Ngài Định Tự Tại Vương tái sinh không ạ? Ôi rồi chết. Mê tín là dị đoan không? Thầy không phải. Thầy chính là gì? Thầy chính là anh Bùi Văn Kiều tái sinh thành anh Thích Đạo Thịnh. Thành ông Thích Đạo Thịnh chứ. Đấy. Trước đây thì là anh Bùi Xuân Kiều. Sau khi xuất gia được thay da đổi thịt, thay tâm đổi tính, thay đủ các thứ thành gì? Thành ông thầy Thích Đạo Thịnh như bây giờ. Thầy là chính thầy chứ thầy không phải là ai khác. Thầy cũng chẳng phải là Phật Bồ Tát tái sinh. Còn sau này 100 tuổi về già, nếu có được may mắn được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, trong cuộc đời nếu có đem lại được một chút gì điều lợi ích cho nhân gian, cho đất nước, cho chúng sinh, thì lúc đó các vị muốn gọi thầy là ai cũng được. Nhắm mắt xuôi tay rồi thành trong, chỉ còn trong cái hũ cho rồi, còn đâu các vị lúc đó muốn xưng thầy là ai thì mặc xác các vị, muốn xưng như nào thì xưng. Nhưng bây giờ thì cứ thầy Thích Đạo Thịnh là được rồi. Cũng chẳng phải Phật Bồ Tát gì đâu. Chúng ta đừng có như thế rồi lại trở thành một cái phong trào mê tín và dị đoan. Thầy không muốn trở thành một vị thầy tuyên truyền mê tín dị đoan. Thầy không muốn thầy trở thành một cái gì đó trong lòng chúng ta mà nó không thực tế với cuộc sống đời thường này. Các vị hãy để thầy là một ông sư bình thường, một cái ông sư nông thôn, ông sư dân tộc này thì thầy còn dễ gần gũi và dễ ở với chúng ta lâu hơn. Các vị mà cái kiểu mà như thế này thì chắc là có khi thầy trò lại dễ xa nhau, nhanh xa nhau hơn đấy. Rồi Phật tử viết tiếp: thưa thầy, còn việc này nữa, trước đây con có đi các chùa như là chùa Giàn, chùa Diên Phúc, các cụ có cho con kinh như là kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, nhưng đều là Hán kinh, con đọc nhưng không hiểu. Nay con đọc kinh của thầy, con thấy dễ đọc dễ hiểu. Con thưa thầy, những kinh trước đây của con phải làm thế nào ạ? Thưa thầy, đến ngày 22 tháng 2 này chúng con đi lễ chùa thầy, xin thầy cho con xin số kinh sách đó, xin đem số kinh sách đó sang chùa của thầy có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Thưa thầy, con đã 80 tuổi rồi, vẫn đạp xe đạp bình thường. Thêm câu đấy và cho chúng ta sướng. Con trình bày có gì không phải mà con xin sám hối thầy A Di Đà Phật. Câu đạp xe đạp thầy phải thêm cho chúng ta hoan hỉ thôi. Nhưng chắc là cụ vẫn còn khỏe, còn minh mẫn, viết còn minh mẫn, duy nhất có một câu viết nịnh quá nó thành lố là không ổn thôi, còn tất cả đều là ổn. 80 tuổi còn tự tay còn viết được thế này thì quý hóa lắm. Lại bảo 22 là còn sang chùa lễ Phật được thì càng quý nữa. Thường xuyên ra đây được thì như vậy là càng quý. Ở trường hợp Phật tử này thì qua cái này thì giống như cái bức tâm thư cảm ơn thôi, không có gì cả. Cho nên xin chuyển sang câu hỏi của Phật tử khác. Còn đoàn 12, 22 là sang lễ thì cứ sang lễ bình thường thôi, sao đâu. Còn mang kinh sang, mang kinh chữ Hán sang thì cứ mang sang. Mang sang để chỗ phòng thông tin, vì cũng có những người họ thích đọc chữ Hán. Cái chữ Hán phiên âm ấy, phiên âm Hán văn ấy. Ví dụ như Phật thuyết A-di-đà kinh như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá về quốc kỳ cụ, kỳ thụ cấp cô độc viên, vân vân đó. Đấy là ngày xưa thì các cụ, các chùa ngày xưa thường hay đọc như vậy. Nhưng thầy nghĩ rằng mình là người Việt Nam, đến như các sư bây giờ còn không có mấy người đọc được chữ Hán, viết được chữ Hán và hiểu được hết nghĩa chữ Hán cổ ngày xưa nữa. Cho nên sau khi ra trường thầy mới biết là mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, trình độ chưa cao, chữ Hán là chưa nhiều đó. Nhưng mà thôi thì mấy cái bộ kinh nó dễ dễ, như là kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, rồi kinh Vô Lượng Thọ, kể cả bộ kinh Pháp Hoa mà thầy yêu thích, cũng vừa xem bản Hán vừa xem bản Việt để hội tập lại cái lời văn làm sao đó nó phù hợp với cái lối văn phong và cách hiểu của người miền Bắc chúng ta nhiều nhất. Vì đại đa số kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo chiếm đến 70-80% là do các cụ, các hòa thượng, các thầy ở trong miền Nam người ta dịch, người ta phát hành. Miền Bắc chúng ta ít lắm. Khoảng độ 10-20% thôi trong cái số kinh sách dịch từ tiếng Hán hoặc tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, tiếng Pali sang tiếng Việt thôi các vị. Cho nên thầy cũng rất là tâm huyết với cái việc hoằng pháp. Chính vì vậy mà đem chuyển dịch và hội tập một vài bộ kinh mà các Phật tử thường hay họ chỉ đọc tụng này ra tiếng Việt, đặc biệt là tiếng khu vực phía Bắc của chúng ta, cái văn phong phía Bắc của chúng ta này, để mọi người Bắc chúng ta đọc dễ hiểu. Đó. Thì sau khi mà hội tập xong bộ kinh Địa Tạng, bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Pháp Hoa, đặc biệt là bộ kinh Địa Tạng và bộ kinh Vô Lượng Thọ, có rất nhiều người bắt đầu thọ trì đọc tụng, đặc biệt bộ kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn và kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà cũng nhiều người bắt đầu đọc rồi. Nhưng bộ kinh A Di Đà thì ngày xưa làm nó vội quá, ngày xưa dịch nó vội quá, cho nên nó cũng có một vài cái điểm lỗi. Làm vội là vội làm cái đợt làm để soạn cái bộ Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm đó. Thời gian nó gấp cho nên cũng chưa được trau chuốt cái lời văn, nhuận văn ở trong đó nó cũng chưa được trơn tru, chưa được chắc lắm. Chắc tới đây mà có thời gian thì cũng ấy lại một chút. Thế còn trong kinh Địa Tạng và kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa thì ổn rồi. Nhìn gần như là không có lỗi, hoặc nếu có thì có cũng rất ít thôi. Cái lỗi đó nó chỉ là một vài cái điểm chấm nhỏ, không gây hại gì cả. Cho nên Phật tử này có thể không dùng cái kinh chữ Hán đó nữa, cái chuyển ra bên chùa. Thì phòng thông tin có chỗ, phòng kinh sách của chùa, thư viện của chùa đó, cũng có thể những vị nào mà thích tụng chữ âm Hán Việt thì họ lại thỉnh những bộ kinh đó về họ tụng. Rồi Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy. Phật tử con là Đồng Thị Tuyến, 59 tuổi, ngụ tại xã An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang. Con bị ung thư, đã đi xạ trị cách đây hơn 5 năm rồi. Khi ở bệnh viện về, con có nhân duyên được biết đến kinh Địa Tạng mà Thầy hội tập. Con đã tập đọc, rồi dần dần đọc được. Từ đó đến nay, mỗi ngày đúng 4 giờ sáng là con dậy đọc một quyển, trừ những hôm trong xóm có đám ma, con phải lánh đi làng khác. Nhiều người thấy con bệnh như thế mà chịu khó đọc kinh Địa Tạng, mà khỏe mạnh, vẫn lao động sản xuất được, nên họ cũng phát tâm đọc kinh này. Thời nhỏ, con chỉ học đến lớp 1, lớp 2 gì đó, nên nay khi đọc, con phải đánh vần. Hóa ra có người còn có người còn không bằng mình nữa. Đúng là nhìn lên mình không bằng ai, mà nhìn xuống mình cũng gì, vẫn còn có người bên dưới mình. Có người bây giờ đọc vẫn phải đánh vần từng chữ, tức là gì? Các cụ ạ, như vậy là mình xét ra mình còn hạnh phúc gì? Hạnh phúc chán, đúng không? Đấy, cho nên cứ hoan hỉ, hãy tự bằng lòng với chính cái gì mình đang có, đã có, đang có và sẽ có. Miễn là chúng ta cố gắng để nỗ lực, để tinh tiến, để học, để đọc, để tu tập, và làm sao cho mỗi ngày một tốt lên là được. Đó. Đấy, chúng ta thấy qua cái Phật tử này đọc, đây đang đọc tiếp này. Người bị bệnh ung thư 5 năm rồi. Do trình độ học ngày xưa có lớp 1, lớp 2 gì đó, còn không nhớ nữa, cho nên lớp 1 hoặc lớp 2 gì đó. Không nhớ là mình học lớp mấy nữa, thầy dù sao vẫn nhớ được 6 năm lên được 4 lớp. Người này còn không nhớ là mình học lớp 1 hay lớp 2 nữa. Nên nay khi đọc kinh con phải đánh vần từng chữ. Con viết thì không thành chữ, con phải nhờ người viết hộ. Chả trách mà chữ đẹp thế này là phải đẹp, không sai chính tả. Nhờ người viết hộ, mấy câu hỏi sau, xin thầy chỉ dạy giúp con ạ. Một, khi mới đọc kinh Địa Tạng được một thời gian, hôm đi chùa khai nguyên, khi đoàn xuống xe, chỉ tạm ở ven đường, vẫn là đường chính to, chưa đến đường rẽ vào chùa, tức là chắc đường ngoài kia, đường 21 ngoài kia. Con chợt nhìn thấy Phật giống hệt Phật A-di-đà đại tượng ngay ở trước mặt, rồi không thấy nữa. Mặc dù con chưa bao giờ nhìn thấy đại tượng, Như vậy là tốt hay xấu ạ? Chắc chắn là tốt rồi. Nhưng mà đừng có chấp, thấy rồi buông, tự cảm nhận, tự tri ân, tự sách tiến mình, đó là một duyên lành khai phát, đó là căn lành nhiều đời nhiều kiếp, cũng như đời này kiếp này mình tu tập nó khai phát, hãy lấy đó là một nhân duyên để cho mình tinh tiến tu tập, bước qua những chướng ngại, những khó khăn, những bệnh tật, những chông gai của cuộc đời có thể còn đang rất nhiều ở phía trước để vượt qua, thì đó là tốt vậy. Chứ còn mình chấp vào cho mình là chứng, cho mình là đắc, cho mình là được thiên nhãn thông, cho mình là chưa đến chùa Khai Nguyên một lần nào, chưa nhìn thấy tượng Phật mà đã nhìn thấy tượng Phật đúng như đại tượng Phật A Di Đà đó, khi xe còn ở ngoài đường chưa vào tới lối rẽ vào chùa, cho rằng đó là chứng đắc thần thông là hỏng. Đấy, cho nên trường hợp này thôi Phật tử, như vậy là duyên lành, hãy giữ cái duyên lành đó để tự mình cảm nhận, sách tiến, động viên mình tu tập cho nó tốt vậy. Hai, Phật tử hỏi, nhà con chưa có ban thờ Phật, khi đọc kinh con thắp hương lên ban thờ thần linh gia tiên, nhưng dâng lễ chỉ có một bình hoa, con thấy không cân đối, nên con mua một bình hoa sen bằng nhựa về trì bảy biến đại bi thập chú. Không biết chữ mà đọc được cả đại bi thập chú là cũng giỏi đấy chứ. Chịu khó phết đấy. Rồi xin phép Phật và thần linh gia tiên cho con dâng lên để trang trí ban thờ cho trang nghiêm, chứ không phải dâng cúng. Con làm vậy có sai không ạ? Vì con nghe nói không được cúng hoa giả, con chỉ trang trí thôi. Không sao. Hoa giả chúng ta dâng lên để cúng Phật theo kiểu trang trí cũng được. Không có sao đâu. Ở chùa thầy, trên đây bên ban thờ nhiều, nhiều ban cũng thấy gì? Hoa gì? Hoa nhựa đấy. Hoa nhựa tức là hoa giả đấy. Đấy là chúng ta dâng lên để gọi là trang trí, làm cho nó tôn nghiêm cái nơi thờ phụng, nơi cửa chùa, nơi cảnh Phật, nơi cửa đền, cửa đình, cửa miếu, cửa thánh lên, để cho chúng sinh, để cho nhân dân, để cho tín đồ Phật tử và để cho mọi người thiện nam tín nữ đến chùa, đến đình, đến đền, đến miếu, đến mạo, lễ gì, lễ Phật, lễ thánh, họ khởi phát được cái tâm gì? Cái tâm bồ đề, cái tâm thành kính, thì đó là gọi là dùng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vậy. Thế còn là cúng hoa thì đúng là người ta phải nói là cúng thì phải cúng bằng hoa gì? Hoa tươi. Thế còn ở đây chúng ta thì Phật tử nó thường là cúng một lọ hoa tươi trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình rồi, nhưng mà nhìn thấy nó không cân, cho nên nó thành một lọ hoa sen bằng nhựa, bằng gỗ gì đó nữa về để dâng lên đó, nhìn hai bên nó cân nhau cho nó bắt mắt. Mỗi khi chúng ta lên thắp hương lễ Phật tụng kinh, chúng ta thấy bắt mắt thì cái tâm chúng ta sẽ gì? Sẽ thấy hoan hỉ, sẽ thấy phấn khởi. Mà tâm hoan hỉ phấn khởi thì thân ngồi ở lễ Phật cả tiếng, hơn tiếng đồng hồ cũng cảm thấy là bình thường. Còn tâm mà thấy không hoan hỉ thì lễ Phật 30 phút cảm thấy gì? Mệt mỏi và nhọc nhằn, khó chịu lắm rồi các quý vị. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói là nhất thiết duy tâm tạo là như thế. Vì vậy mà Phật tử khởi cái tâm là mua cái lọ hoa nhựa về đặt lên để thờ cho nó trang nghiêm, không phải là cúng. Hỏi như vậy có lỗi không? Không, không lỗi tí nào cả. Như thế là tốt thôi, không lỗi tí nào, không ảnh hưởng gì. Chúng ta làm cho trang nghiêm để phát bồ đề tâm lúc tụng kinh niệm Phật, như thế là tốt, không có gì cả. Ý thứ ba, Phật tử hỏi, thời gian gần đây, nhất là 2-3 hôm nay, khi đến giờ đọc kinh tức 4 giờ sáng, con có cảm giác rất sợ, cứ như có nhiều người xung quanh. Bật điện sáng lên nhưng không nhìn thấy ai, con rất lo, không biết điều gì xảy ra. Thầy bảo con phải làm như thế nào ạ? Thì thôi lên tụng kinh lúc đấy, cứ 4 giờ sáng cứ lay ông chồng lên thì lên tụng kinh cho nó đỡ sợ, có gì đâu. Hả? Lay ông chồng lên. Chồng. Chồng hỏi cái gì đấy? Dậy. Sao mà bà gọi tôi dậy sớm thế? Bình thường thì tôi không gọi ông đâu. Nhưng bây giờ mấy năm nay tôi ốm, tôi bệnh nhiều quá. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm, chăn gối bao nhiêu năm chung sống, tôi biết ông thương tôi rất là nhiều. Nhưng mấy hôm nay tự nhiên tôi dậy tụng kinh, tôi cứ hay sợ sợ. Đặc biệt tôi cứ như là sợ ma ấy. Thôi, ông trong mấy hôm nay tôi hay sợ sợ này, ông lên ông ngồi bên cạnh ông nghe kinh để cho tôi đỡ sợ nhé. Nói được như thế mà ông hoan hỉ, ông lên ông ngồi bên cạnh cho mình đỡ sợ, đảm bảo là không còn sợ ma nữa. Thầy nói như vậy các vị có hiểu ý thầy không? Hiểu thế nào lên đây phát biểu? Mời lên đây. Mời lên đây thầy hỏi hiểu thế nào, lên đây phóng sự, phỏng vấn tí xem nào. Hiểu thế nào về ý đấy? Lên đây. Không, thầy nói thật đấy. Đi hai người đi cho đỡ ngại. Hiểu về câu nói của thầy lúc nãy hiểu thế nào? Ai hiểu nhất nào lên đây xem nào. Ai hiểu nhất về câu nói của thầy lúc nãy thì mời, xin mời lên đây. Xung phong nào. Nào, chà, ngồi dưới thì hỏi hiểu không? Có, vỗ tay đôm đốp ra. Thế mời lên đây sao lại sợ? Đây thầy bật sẵn cái mic đây rồi. Đây thầy hôm nay các sư chuẩn bị sẵn một cái mic để phỏng vấn đây. Chắc là ai biết sẽ có cuộc phỏng vấn này. Xin mời lên đây, mời hai người hiểu nhất lên đây. Nào, nhanh nào. Bên ngoài hả? Ô thì đi ra ngoài thì có phải là lên đây đâu. Thầy thấy đứng lên, tưởng là đi lên là mừng mừng, hóa ra là đi ra ngoài. Còn ai không? Ở bên này hả? Thầy đứng lên xuống phòng hả? Ai lại thấy đi xuống? Đấy không phải đi lên đâu. Đi xuống thì không phải đi lên. Khổ cái thân tôi. Ăn một mình thì buồn, nói một mình thì mệt. Nói một mình thì mệt còn gì nữa, nói mà các cụ hiểu, các Phật tử hiểu thì nó còn gì? Còn vui, còn hoan hỉ, còn có động lực để nói. Nói mà các cụ không hiểu thì các cụ ở dưới thì cứ gật gù, thì nhà cháu trên này cũng buồn lắm. Thật đấy. Cho nên á, thôi, nếu các cụ, các Phật tử ngồi dưới hiểu nhưng mà gì, xấu hổ không lên, thì thôi nhà cháu nói luôn. Đó là gì? Ý như thế là, nói như vậy là để phương tiện để độ cho ông chồng yêu quý của mình vậy các quý vị. Đấy. Chứ còn ở đây... Thầy khuyên Phật tử là gì? Đừng có khởi tâm như thế. Thấy Phật không vui, thấy ma cũng không sợ. Vì chắc rồi, thầy nghĩ là chắc là hôm trước đi chùa lễ Phật, do chưa đến chùa Khai Nguyên bao giờ, chưa thấy đại tượng Phật bao giờ. Ở ngoài đường mà thấy, nhìn thấy Phật hiện lên trên hư không, vào thấy chùa lại thấy gì? Thấy đúng tôn tượng Đức Phật A-di-đà, đúng y như thế. Cho nên chắc về cứ khấp khởi... vui mừng làm gì? Đấy gọi là thấy Phật thì vui. Cho nên khởi cái tâm vui mừng khấp khởi như vậy, nghĩ rằng mình có công đức lớn, mình được thấy Phật ABC này nọ kia. Cho nên cái lúc gì? Lúc mình thấy Phật mình vui, cho nên ma nó thấy là tâm mình đã bị động rồi. Cánh cửa của mình đã bị hỏng rồi. Cho nên nó muốn vào lúc nào thì nó vào, đặc biệt là cái lúc sáng sớm mình lên tụng kinh, từ lúc 4 giờ sáng chồng con và các cháu chắc còn đang ngủ khò, một mình lên trên tầng thượng hay tầng trên để tụng kinh một mình thì thường là cứ có cái gì rợn rợn, tóc gáy nó rợn lên, da nó lông tóc gáy nó cứ dựng ngược lên, nghe cái tiếng chảy con chuột nó sột soạt cũng nghĩ đó là ma. gọi là thần hồn nát thần tính. Vì sao có chuyện đấy? Tất nhiên là cũng đều do gì? Tâm bên trong của mình chưa chuẩn, bị động loạn, thấy Phật thì vui. Cho nên ma nó thấy gì? Thiên ma nó bảo ấy, mày thấy Phật mày vui, tao không thể để cho mày vui trọn đời được. Tao không thể để cho mày vui vẻ để về Tây Phương Cực Lạc được. Tao không thể để mất đi một kẻ hầu người hạ, một người đệ tử, một người học trò mà cách dễ dàng như thế được. Cho nên nó mới để nó phá hoặc nó sai gì? Sai quỷ thần đến gì? Phá cho. Cho nên người tu Phật, đặc biệt là ngày xưa các cụ tu thiền, các cụ gì? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Có một cái câu nói của, trong thiền ngữ của nhà thiền nhé, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Tức là gặp Phật thì giết Phật, gặp ma thì thấy ma. Nói như thế có sai với giáo lý nhà Phật không? Không. Nếu chúng ta dựa trên cái văn ngôn chữ nghĩa tầm chương trích cú theo kiểu ở thế gian đó, thì chúng ta nói là ai đi tu mà còn giết cả Phật. Con kiến còn không được giết mà bảo giết cả Phật, giết cả ma. Như vậy có lòng từ bi không? Có tu đúng không? Vân 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 vân. Nhưng mà chúng ta phải là người tu trong Phật giáo. Những người học Phật lâu năm và đặc biệt những người tu thiền, họ theo giáo lý của Thiền Tông ấy, họ gọi là đi vào từ cửa không ấy. Tất cả đều gì? Đều không. Như ở trong Bát Nhã Tâm Kinh gì? Bồ Tát Quán Thế Âm đã dạy đó. Đó. Tất cả đều gì? Đều là không. Thì khi mà đạt được cái cảnh giới tất cả đều không đó, thì là chân không diệu hữu sẽ hiện ra. Chân không diệu hữu đó chính là gì? Chỉ cho trạng thái của tâm đạt đến cái cảnh giới gọi là giác ngộ hoàn toàn, như là chư Phật và chư Đại Bồ Tát vậy. Đó. Thánh Tăng A-la-hán chưa đạt được cảnh giới này. Cho nên khi chúng ta là một Phật tử mà hành giả tu tập đúng pháp, chư Phật Bồ Tát và lịch đại tổ sư thường khuyên chúng ta gì? Đừng chấp vào có, cũng đừng chấp vào không. Đừng chấp vào Phật, cũng đừng cho đừng có chấp vào ma. Thấy Phật không vui, gặp ma không sợ. Giữ tâm trong sạch, thanh tịnh, bình đẳng, như như bất động, như là núi Tản Viên, không có gì có thể lay động được vậy. Thế mới là tốt các quý vị. Cho nên trường hợp này thầy khuyên Phật tử về này, nên dùng tâm kinh Bát Nhã để đọc tụng cho mỗi một thời cho khoảng độ 21 biến, 49 biến hoặc 100 biến Bát Nhã tâm kinh vào. Khoảng độ tuần sau thì sẽ hết cái bệnh hay sợ đó thôi. Chỉ chuyên Bát Nhã tâm kinh thôi. Đọc đi đọc lại hàng trăm biến hoặc 108 biến một thời vào thì là ổn thôi. Khổ không biết chữ mà hỏi nhiều thế. Hỏi đến 4 câu hỏi. Các cụ ngày xưa nói lâu ngày không được ăn mà đã ăn thì ăn cho gì? Ăn cho đã. Chơi cái quả này. Câu thứ 4. Con đã có điệp quy tam bảo rồi, nhưng khi đó con chỉ gửi tiền để lấy điệp chứ chưa được nghe thầy truyền tam quy ngũ giới. Nay con xin quy y lại với thầy ở chùa Khai Nguyên có được không ạ? Kính thầy giúp con. Con trai của con đã 30 tuổi, ngày đầu tiên của pháp hội, tức 22 tháng Giêng. Cháu đã đến chùa dự pháp hội, xong tối phải về để còn phải đi làm công ty. Chồng của con dịp Tết bị ngã, gãy xương bả vai, đang phải đeo đai. Mặc dù vậy, hôm nay ngày cuối của pháp hội. Đây câu hỏi này từ hôm trước. Ngày cuối của pháp hội, con vẫn dẫn được cả chồng và con trai của con đến chùa Khai Nguyên để được thầy quy y cho và cầu tình duyên cho cháu. Gia đình con xin tri ân công đức thầy. Ghê chưa? Quy y là phải cầu kèm thêm một điều, hoặc là một điều khoản, một điều phụ lục là cầu tình duyên cho con trai. Thế là xã hội mà. Đấy, thì thôi, qua câu hỏi của Phật tử này thì thầy cũng sách tiến khuyến khích động viên là cố gắng tu tập cho nó tốt, tinh tiến, tụng kinh, niệm Phật. Bệnh kia thì lấy thuốc về mà uống thêm cho nó mau khỏi bệnh, để làm cái chỗ dựa cho con, cho cháu sau này. Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chào thầy và tất cả các quý Phật tử ạ. Con năm nay 21 tuổi, con ở Thường Tín, Hà Nội. Trẻ thế. Con có một số khúc mắc với gia đình, con mong thầy giải đáp và giúp đỡ cho gia đình con với ạ. Vào năm 2013, bố mẹ con làm nhà cất nóc vào ngày 15 tháng 7 năm 2013 âm lịch. Hai năm sau thì bố con tai nạn mất. Bố con mất ngày 17 tháng 12 năm 2015. Sau đó, 5 năm vào năm 2020, gia đình con đưa bố con lên và xây một ngôi mộ mới. Lúc đào thì có đào được một chiếc tiểu. Gia đình con không lấp vào và quyết định chuyển chiếc tiểu đấy đi và đặt bố con vào đấy. Cái này sai rồi. Thầy nói nhiều lần rồi. Thế nhưng mà họ chưa biết mà. Có phải ai cũng đủ duyên được nghe thầy giảng đâu các quý vị. Mà những người nghe giảng cũng có khi không phải ai đủ duyên được nghe cái bài giảng đấy. Những người đã được nghe cái bài giảng đấy rồi thì thầy thường nói gì? Đặc biệt là đến mùa cất mồ cất mả. Nhà ai mà cất mồ cất mả mà gặp đào xuống mà gặp cái tiểu ở dưới hoặc cái bộ xương ở dưới, cái nồi cấn ở dưới đó, thì chúng ta lấp lại và chúng ta chuyển đi sang bên cạnh để chúng ta đào hôm mới để chôn, chứ đừng có được lấy cái tiểu hoặc cái nồi cắn cái bộ xương của họ chuyển cho chú khác để đặt người nhà mình vào đấy. Như vậy ở trong thế gian chúng ta phạm vào tội gì? Ăn gì? Ăn cắp, ăn cướp đó. Tội đó thì nặng lắm. Chứ đây không phải là do cất nóc nhà vào cái ngày 15 tháng 7 âm lịch này đâu. Cất nhà ngày 15 tháng 7 âm lịch cũng không phải là xấu. Ngày xưa các cụ chúng ta nói là cái tháng 7 là tháng ngâu. Tháng 7 là tháng ngâu, tháng 7 là tháng cô hồn, ngạ quỷ vân vân. Tháng 7 là tháng xấu, không phải. Ngày xưa các cụ nói, nhưng bây giờ thời buổi phát triển bây giờ tháng 7 bây giờ vẫn cưới gì? Cưới xin đầy đấy. Tháng 7 âm lịch vẫn cưới, nhiều đám cưới ở ngoài phố là nhiều nữa chắc. Mà cưới vào tháng 7 thì nó thuê khách sạn, thuê nhà, thuê cửa, thuê xe, thuê cổ nó đấy. Nó rẻ hơn. Nhiều người cứ bảo là không cưới được xấu, cho nên lúc đó là cái lúc ở ngoài thành phố dễ thuê gì? Dễ thuê những cái trung tâm để làm mà tiệc cưới dễ nhất. Mà những người cưới tháng 7 thì họ vẫn hạnh phúc bình thường, không sao cả. Phúc ở đây là do gì? Do họ biết tu nhân tích đức hành thiện mà có phúc. Chứ còn xin thưa các vị, chúng ta có cưới vào cái ngày tốt nhất, cái ngày đẹp nhất, cái ngày gọi là hoàng đạo, nhiều sao tốt nhất của năm, nhưng mà chúng ta không có phúc thì chúng ta vẫn có thể vẫn bị đổ vỡ gia đình hoặc đau khổ như thường các quý vị. Người cưới xin vào ngày mà họ cho là vào cái ngày xấu nhất, nhưng mà họ có phúc, họ vẫn vẫn là vượt qua tất cả, vẫn là hạnh phúc, vẫn là bình thường. Cho nên các cụ ngày xưa có một câu nói gì? Có đức thì mặc sức mà ăn. Đấy, có đức thì mặc sức mà ăn. Còn không có phúc, không có đức á, thì cho dù của cải có giàu, tiền tài của cải vàng bạc có chất cao như núi cũng gì? Cũng là hết thôi vậy. Đó. Cho nên ở đây á, cái lỗi ở đây thì không phải là cất nóc nhà vào ngày 15 tháng 7 mà xảy ra cái chuyện gia đình lục đục như thế. Mà thầy nghĩ nó xuất phát từ cái chỗ gì? Bốc, sau khi bốc mộ bố, gặp một cái ngôi mộ dưới đó mà đem gì? Đem bỏ cái chuyển hài cốt người ta sang chỗ khác, cái tiểu người ta sang chỗ khác để đặt cái chiếc tiểu, cái hài cốt của bố mình vào đó. Thì nó xuất sinh, phát sinh ở đó. Thôi bây giờ việc nó cũng đã qua rồi. Về đó nên cái mộ mà người cho mình chuyển lại bên cạnh đó. Nếu chưa xây thì vào dịp mùng 3 tháng 3 âm lịch này này, Tết Thanh Minh này này, thì mình xây lên cho các cụ, chụp lên cho các cụ, sám hối các cụ và xin được thờ phụng các cụ, coi các cụ mình như con như cháu ở trong nhà, để mình thờ phụng các cụ, để các cụ cho gia đình chúng con sám hối, các cụ bênh hộ độ trì cho chúng con, thương chúng con. Chúng con do vô minh, do nghiệp chướng, do chưa hiểu biết cho nên mới làm như vậy, chứ không không phải là chúng con coi thường các cụ. Nay lên chùa khai nguyên đưa câu hỏi được sư thầy hướng dẫn cho chúng con. Chúng con biết chúng con sai. Chúng con một lòng một dạ chí thành chí kính, đầu thành đỉnh lễ, sám hối các cụ. Nguyện đem công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm lành được bao nhiêu xin hồi hướng cho các cụ. Coi các cụ để coi chúng con như cháu trong nhà, mà thương chúng con như thương con, thương cháu của các cụ. Và cũng xin là từ nay trở đi, ngày giỗ của bố con, chúng con không biết là ngày giỗ của các cụ vào ngày nào, cho nên chúng con cũng xin coi các cụ như bố như mẹ chúng con. Ngày giỗ của bố con cũng là ngày giỗ của gì? Của các cụ. Coi như bố như mẹ chúng con, xin tử bi, xin hoan hỷ, xin thương xót, xin nhận chúng con những lời sám hối chân thành ấy, để các cụ nói theo tiếng nôm na dân gian rồi, bênh hộ độ trì cho chúng con. Thế là ok, các cụ cười tươi, các cụ ok, mày như thế thì tao gì, tao đồng ý. Chúng mày mà như thế thì tao đồng ý, thế là được thôi đó. Và hàng ngày cứ tu nhân tích đức hành thiện mà hồi hướng cho các cụ, thì thầy nghĩ rằng lòng thành có thể cảm hóa được vô lượng chúng sinh cơ mà. Cho nên vị này thầy khuyên như vậy, sau này còn viết này dài dài lắm, nhưng mà thôi thầy không cần phải đọc nữa, chỉ cần hướng dẫn thế thôi. Về câu chuyện này, lúc nãy có sư cô Anh Nghiêm cũng gọi điện hỏi sơ sơ với thầy rồi, thì thầy hướng dẫn như vậy. Còn tốt nhất ngay hôm nay, ngay tí nữa đi xuống cái chùa làm lấy cái bài vị để viết tên cầu siêu cho các cụ gia tiên nhà mình, và viết thêm một cái bài vị cầu siêu cho cụ vong linh này nữa, đặt cho là cụ vong này là pháp danh là Diệu Âm cư sĩ vậy đấy. Và sư phụ đích thân đặt tên, đặt pháp danh cho là Diệu Âm cư sĩ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.